Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ta tiếp tục thời giảng của Pha Tu Phật Thất lần thứ 35. Hôm nay là thời giảng thứ mấy? Thứ ba. Thầy sẽ nối tiếp cái thời giảng hôm qua. Trước khi đi vào cái thời giảng mới, thầy ôn lại và nhấn mạnh những điều then chốt của cái hạnh nguyện 17, 18, 19, 20. Nếu chúng ta học thì học đôi ba ngày là xong. Nhưng nếu chúng ta tu thì cả đời chưa xong. Vì vậy, muốn kiếp này thành công thì phải thường xuyên nhắc nhở. Cũng như danh hiệu Phật, hằng ngày quý vị đều thọ trì. Nhưng nếu đụng việc, ta vẫn quên như thường. Ta vẫn nảy sinh phiền não như thường. Vì vậy thầy sẽ nhắc lại, gọn lại, tóm lược lại là cái hạnh nguyện thứ 17. Hạnh nguyện thứ 17 là mười phương chư Phật đồng khen ngợi danh hiệu Phật, đồng khen ngợi quốc độ của chư Phật và đồng khen ngợi công đức tu của Đức Phật A Di Đà. Từ cái khen ngợi đó mà chư Phật mười phương sẽ giới thiệu cho chúng sanh trong mười phương biết được cái thế giới cực lạc là thù thắng vi diệu, biết được cái thế giới cực lạc là tốt lành, không có mầm mống của sự đau khổ, để rồi khuyến khích chúng sanh trong mười phương là hãy sanh ra một cái tâm nguyện là quý đời vãng sanh về thế giới cực lạc. Và mười phương chư Phật đồng khen ngợi hành giả tịnh độ trong mười phương, người nào thọ trì danh hiệu Phật đều được chư Phật khen ngợi và gia trì. Vì vậy hôm nay chúng ta là chúng sanh trong mười phương, và chúng ta nghe được điều này nên con xây dựng lòng tin tuyệt đối của con đối với thế giới cực lạc. Và điều căn bản là hàng ngày con phải tiếp xúc danh hiệu Phật, thọ trì danh hiệu Phật. Vì danh hiệu Phật là cầu nối giao thoa giữa con với Phật. Vì danh hiệu Phật là phân thân của chư Phật, là tâm từ bi của chư Phật, là pháp tu của chư Phật, để giúp con nỗ lực tu hành hoàn thành một kiếp tu. Hành giả thọ trì danh hiệu Phật là trực tiếp gieo duyên cùng với Phật, mà có duyên tưởng Phật thì sống dai vô cùng. Vì vậy con đã gieo duyên trực tiếp cùng chư Phật, tới một ngày nào đó con sẽ được thành Phật. Từ đó không có cái phước báo nào bằng trực tiếp gieo duyên cùng chư Phật. Gieo duyên cùng chư Phật là hằng ngày con thọ trì danh hiệu Phật, đại chúng rõ không? Bước qua hạnh quyển thứ 18, đây là chánh nhân tu hành thành Phật của hành giả tịnh độ. Đây là điều kiện căn bản, là tư lương tịnh độ, là hòa quyện thành khối, để hành giả tịnh độ chúng ta ghi nhận rành rõ, khắc cốt ghi tâm hạnh quyển thứ 18 này, để làm cái nhân tu, để thể hiện cái đức độ chánh tu của một con người chân tu, để cuối đời con được nhẹ nhàng giảng sanh. Vì vậy hạnh quyển thứ 18 này dành cho những con ngựa chiến, dành cho những người có cái tâm tu thực tại. Hay nói rõ hơn, hạnh quyển thứ 18 này dành cho những người chân tu. Vì những người chịu tu, những người đó mới đi sâu vào cái vấn đề đạo lý, và từ đó họ đã rành rõ về danh hiệu Phật, họ đã chánh tâm tin ưa danh hiệu Phật, họ đã nguyện sanh về cõi Phật, và họ đã nhất tâm niệm Phật thông qua mười niệm vãng sanh. Vì vậy cái hạnh nguyện thứ 18 này dành cho những người thật tâm tu hành phát nguyện vãng sanh. Và muốn được thành tựu một kiếp vãng sanh, hoài bão lớn nhất trong đời của con người thì phải bốn thứ này hòa quyện lại thành số. Danh hiệu Phật, tinh sâu, quyền thuyết, hạnh trí, hòa quyện thành khối trong quá trình tu tập của hành giả. Vậy rồi ngay trong đời này, hành giả phải tương tục niệm Phật và hạ thủ công phu đi vào chiều sâu của đạo lý, để rồi hành giả sẽ thành tựu hoài bão đời tu của chính mình. Hạnh nguyện thứ 19 thì sâu xa hơn, cũng là nghe danh hiệu Phật, con phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm chưa đủ, mà con phải tu tập các công đức. Tu tập các công đức chưa đủ, mà con phải thực hành các pháp Ba La Mật. Và cái căn bản tu của chúng ta là nhất tâm niệm Phật, tịnh niệm nói tiếp không ngừng chuyển động nơi lòng mình. Có nghĩa là hạnh nguyện thứ 19 này dành cho những người chuyên tu miên mật và sâu thẳm hơn. Những người này phải bắt Bồ Đề Tâm theo chiều rộng và theo chiều sâu. Bắt Bồ Đề Tâm theo chiều rộng là hướng về tâm Bồ Đề, hướng về pháp giới chúng sanh, hướng về chân như thật tướng, để thành tựu trạng thái phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm đi vào chiều sâu của hành giả tịnh độ là niềm tin tuyệt đối, tâm nguyện vãng sanh tuyệt đối và thọ trì danh hiệu Phật tuyệt đối. Thành ra cái phát Bồ Đề Tâm của hành giả tịnh độ là tính, là nguyện, là hạnh bất thối trong đời tu của con. Nghe cái nhân tu này mà có con có tính nguyện hạnh bất thối thì con sẽ hoàn thành một kiếp tu. Niềm tin của con là niềm tin chánh tín, tâm nguyện của con là tâm nguyện bất thối không chao đảo, thọ trì danh hiệu Phật của con là tịnh niệm nối tiếp miên mật công phu để đạt đến trạng thái nhất tâm bất loạn. Như vậy hạnh nguyện thứ 19 không có nói đến vấn đề mười niệm vãng sanh, mà hạnh nguyện thứ 19 nói đến vấn đề bất niệm tự niệm, nhất tâm bất loạn, tương tục danh hiệu Phật trong nội tâm của chúng ta. Để rồi nhờ cái hạnh nguyện này mà con thể nhập lý nhất tâm bất loạn, thể nhập các pháp Ba La Mật trong cuộc sống, Để rồi các phiền não của thế gian cuộc đời không có đủ lực chi phối đến con. Phiền não thế gian cuộc đời một khi nó chi phối đến con thì đụng cái nhất tâm bất loạn và tương tục niệm Phật thì nó dội ngược ra ngoài hết, nó rụng rơi ở bên ngoài. Nó không ngăn cản được cái đức tinh tấn tu tập niệm Phật của chính con. Bây giờ con là con ngựa chiến. Bây giờ là con có đức tinh tấn mãnh liệt. Đức tinh tấn mãnh liệt của chúng ta là chất liệu tuyệt vời để tăng trưởng đạo lực tu tập của chúng ta màu thành tổ hoài bảo, một kiếp tu vãng sanh trong đời này của chúng ta, rõ không? Và từ hạnh nguyện thứ 19 bước vào hạnh nguyện thứ 20, Di Đà tiếp dẫn con sanh về cực lạc. Vì con đã thực hiện đúng lời Phật dạy. Nghĩa là giai đoạn này tâm con tương ưng cùng cảnh Phật. Giai đoạn này con đang tu các pháp ba la mật. Lòng con thanh tịnh rộng rãi, cảm ứng đạo giao cùng chư Phật, thông tâm con cùng thế giới của chư Phật. Để rồi Di Đà sẽ thể hiện đến ngài lâm chúng của con. Di Đà và thánh chúng tiếp dẫn con về thế giới cực lạc theo hạnh nguyện thứ 20 của Đức Phật A Di Đà. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đón nhận cái tâm từ bi lớn của Đức Phật A Di Đà nơi hạnh nguyện 21, nơi hạnh nguyện 22, 23. Hạnh nguyện thứ 21 là sám hối vãng sanh. Tại sao phải sám hối? Vì hạnh nguyện này dành cho những con người túc nghiệp nặng nề, tội lỗi chồng. Những con người tốt nghiệp nặng nề, tội lỗi chồng chất, đáng lẽ khi chết đi thì phải rơi vào tam đồ ác đạo. Và cái nghiệp tội lỗi đó sẽ hành hạ họ đau khổ cùng cực trong cuộc đời. Nhưng vì lòng từ bi của Đức nên Đức Phật không muốn cho chúng sanh rơi vào tam đồ ác đạo, đọa lạc đau khổ. Nên Đức Phật phát ra cái thệ nguyện thứ 21. Thưa quý vị, chúng ta được sanh ra trong đời mạt pháp, tốt nghiệp của mình có nặng nề không? Tội lỗi của mình nhiều không? Vì vậy, hạnh nguyện thứ 21 này chắc Đức Phật dạy cho con quá. Phải không? Phải không? Như vậy là Đức Phật thương con. Đức Phật không bỏ sót con. Vì sanh ra đời mạt pháp này Phật ơi, con lầm lỗi, tội lỗi nhiều lắm. Nên con vất vả lao đao và khổ cực giữa cuộc đời này nhiều lắm. Mà nếu chúng ta có tội lỗi thì khi chết đi, tội lỗi của chúng ta đưa ta vào con đường quả báo của nghiệp chướng và phải đau khổ vì nó. Thưa quý vị, trên đời này tôi sợ ai nhất? Người ghét tôi không sợ. Người hại tôi không sợ. Mà tôi sợ tội lỗi của tôi và ác nghiệp của tôi. Tội lỗi của tôi làm tôi đau khổ. Ác nghiệp của tôi nó hành hạ tôi dã man. Để rồi là đệ tử Phật, ta hãy nhìn nhận vấn đề này. Để rồi đau khổ hay an lành đều do nghiệp của con quyết định. Và nếu con có nghiệp tội lỗi, nếu con có túc nghiệp nặng nề, thì cái đau khổ của con nó chi phối đến con. Đó là bóng nghiệp của con. Nghiệp là của tôi, mà bóng nghiệp duyên chi phối đến tôi, đó là bóng nghiệp. Nhìn cái bóng nghiệp đó mà con biết nghiệp của mình, biết mình có cái tốt nghiệp nặng nề, không gì khác hơn là thành tâm sám hối. Cái tuyệt vời từ lòng từ bi của chư Phật là giải nghiệp cho đệ tử mình bằng thành tâm sám hối. Cũng như bên đạo Công giáo, người ta có cái hành giải tội, còn mình thì không có gọi là giải tội. Mình chỉ có cái sám hối. Tội từ tâm khởi đem tâm sám, tội lưu sức từ cái tâm và mang cái tâm thành của con ra mà sám. Để rồi sám hối ở đây có nhiều nghĩa. Hôm nay tôi lầm lỗi với người, tôi đến xin lỗi người, đó cũng là một hành động sám hối. Con có lầm lỗi với mẹ với cha, con xin lỗi mẹ cha, mẹ cha tha thứ lầm lỗi cho con, đó cũng là một hình thức sám hối. Và không có cái sám hối nào mà thuộc kết quả lớn nhất bằng hướng về chư Phật mà sám hối. Trong pháp tu của chư Phật, pháp tu nào cũng có pháp môn sám hối. Còn hành giả tịnh độ chúng ta sám hối kiểu nào đây? Hành giả tịnh độ chúng ta đặt nặng vào vấn đề danh hiệu Phật, lưu tâm vào hình ảnh của Đức Phật A Di Đà. Cái căn bản sám hối của chúng ta là sâu vào tâm. Cái thành tựu sám hối của chúng ta là duyên nhất một pháp tu. Và muốn duyên nhất một pháp tu đó, quý vị có đọc một cái câu, niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng, lại Phật một lại, tội diệt hằng sa. Chỉ cần con hướng về hóa thân A Di Đà Phật, con phải thành tâm lại Phật. Lại kiểu nào để tội diệt hằng sa? Đó là con nhận rõ lầm lỗi của mình và con thành tâm ăn năn hối hận điều chỉnh cái lầm lỗi của mình. Từ đó mới có câu rằng biết lỗi thì hết lỗi, bao che lầm lỗi thì không hết lỗi mà lỗi càng nhiều. Thành ra cái sám hối của chúng ta, cái nấc thang ban đầu là biết lỗi sám hối để hết lầm lỗi. Còn nếu biết lỗi mà bao che lầm lỗi thì tích lũy lầm lỗi, thì lầm lỗi không hết, có rõ không? Thành ra con quay lại với chính mình, không ai biết lầm lỗi của chúng ta bằng chính chúng ta. Chính chúng ta quay về với quá khứ của chúng ta để thấu suốt quá nhiều lầm lỗi của chúng ta. Phật đã nói rồi, lầm lỗi của con người, tội lỗi của con người, nếu mà có hình tướng, bầu trời này không chứa nổi. Bầu trời lớn không? Mà lỗi con người lớn không? Vì lỗi con người lớn nên nếu một gia đình nào mà tội lỗi quá nhiều, cộng nghiệp của gia đình đó quay lại làm hành hạ đau khổ cái gia đình đó, và gia đình đó sống trong hiện tượng của đau khổ và địa ngục. Vì vậy một con người mình thôi lỗi nhiều không, 10 người cộng lại cộng nghiệp lầm lỗi nhiều không, 100,000 người cộng lại thì lỗi này lớn không? Vì vậy lầm lỗi của chúng ta quá lớn, nhà Phật gọi là túc nghiệp nặng nề. Vì thấu suốt con là người túc nghiệp nặng nề nên từ đây cho tới ngày lâm chung, con phải thành tâm sám hối. Sám là ăn năn lỗi trước, hối là chừa bỏ lỗi sau. Sám là thấu rõ những lầm lỗi về trước và ăn năn chứ không phải ăn lá. Biết ăn năn không? Con xin nguyện chừa lầm lỗi đó. Con muốn xin nguyện cố gắng không tái phạm lầm lỗi đó. Và làm gì? Và tương lai con không còn vướng vào lầm lỗi đó nữa. Có nghĩa là can đảm gan dạ mà khắc phục khắc phục. Để rồi do cái thành tâm sám hối đó mà con giảm lần lần tội lỗi, con giảm lần lần tội lỗi trong tương lai, và con nhẹ đi cái lầm lỗi trong quá khứ. Lỗi trong quá khứ đã gieo tạo rồi, còn lỗi trong tương lai do cái tâm mê muội của mình, từ từ nó sẽ đến. Vậy người sám hối là chặn đứng hai đầu. Cái đầu quá khứ là bây giờ con sám hối cho nó nhẹ nhàng đi. Còn cái việc sống của con trong tương lai, con dừng lại hết lầm lỗi đó. Dừng lại hai đầu để hiện tại của con được nhẹ nhàng nghiệp chướng. Thành ra hạnh nguyện thứ 21 này là hạnh nguyện đới nghiệp giảng sanh của tâm từ bi A Di Đà Phật. Gọi là sám hối giảng sanh. Danh từ khác cũng còn gọi là đới nghiệp vãng sanh. Vì giai đoạn sống là con là người tốt nghiệp nặng nề, đáng lẽ cái tốt nghiệp đó nó phải đưa con vào con đường tam đồ ác đạo quằn quại trong đau khổ. Nhưng vì lòng từ bi thương xót của chư Phật nên Phật dạy con sám hối. Sám hối cho nhẹ nghiệp đi để cuối đời vãng sanh. Vãng sanh là còn nghiệp mà vãng sanh. Còn nghiệp mà vãng sanh mới gọi là đối nghiệp vãng sanh. Đó là như vậy. Nên hành giả tịnh độ chúng ta phải dung hội tất cả pháp tu của tịnh độ. Có nghĩa là nghe danh hiệu Phật, con thành tâm sám hối. Nhìn thấy hình ảnh Phật, diễn kiến hình ảnh Phật, thấy nghe hay biết danh hiệu Phật, thọ trì danh hiệu Phật, quỳ xuống lại Phật, thành tâm sám hối, chai ba cái đầu để nhẹ cái nghiệp của mình, rõ không? Thành ra hàng ngày chúng ta phải thực hiện cái việc này. Muốn ngày ra đi của chúng ta không để cho quan gia trái chủ nó chi phối. Muốn ngày ra đi của con được nhẹ nhàng, dù con có còn nghiệp đi nữa, nhưng con đúng sống đúng với bản quyền của chư Phật, nên con cũng được đới nghiệp vãng sanh. Và muốn giảm đi nghiệp cũ thì hành giả phải thành tâm thọ trì danh hiệu Phật, rồi quỳ lễ sám hối nghiệp. Như vậy cái sám hối nghiệp của hành giả tịnh độ là không phải tu rộng, mà là phải tu sâu và nhiếp. Tu sâu là gì? con chỉ lại Phật A Di Đà và thành tâm sám hối. Con sám hối cho tới khi lòng con được nhiếp và được thanh tịnh. Nhiếp là sao? Nhiếp lòng thành của con quyện chặt hình ảnh Phật và danh hiệu Phật, để rồi đạt đến sự nhất tâm. Vì hạnh nguyện này cũng đặt nặng về danh hiệu Phật. Chỉ cần con thọ trì danh hiệu Phật, con quỳ lại danh hiệu Phật, và danh hiệu Phật tương tục chi phối trong đời sống của con, là con đã giảm đi tội lỗi nhiều lắm. Ngoài cái lại Phật đó ra, nó cũng chưa sâu. Muốn sâu hơn nữa, muốn hiệu quả hơn nữa, thì con phải lặn sâu vào tâm hơn. Lặn sâu vào tâm với bốn chữ: tâm tịnh tội tiêu. Tội tiêu thì tâm tịnh. Và cứ như vậy, con đi thẳng vào chân sám hối. Chân sám hối là gì? À, tội từ tâm khởi đem tâm sám. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh thải điều không. Thế mới thật là chân sám hối. Đã là chân sám hối rồi, con trở về với lòng thanh tịnh. Lòng thanh tịnh thì tội lỗi còn không. Và khi lòng con đã thanh tịnh rồi, con dùng cái tâm Phật của con dùng cái tâm giác ngộ của con hướng về chư Phật, con thực hiện một cái công phu lại Phật. Và lại Phật như vậy, tiêu muôn tội chướng trong nhiều đời. Như vậy, muốn tiêu tội chướng trong nhiều đời thì nhớ rằng là lại Phật sám hối chất lượng hơn. Lại Phật sám hối của bậc trí. Bực chí họ lại Phật bằng cái tâm rộng rang thanh tịnh của chính họ, để rồi dùng tâm Phật mà lễ Phật. Nếu dùng tâm Phật mà lễ Phật thì có giác ngộ chưa? Đã giác ngộ rồi thì tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Thời gian sống của người giác ngộ là mỗi ngày con sống, mỗi ngày nghiệp nó nhẹ đi. Thành ra lại Phật một lại tội duyên hằng xa. Lại Phật một lại tiêu tội nhiều kiếp, gọi là 80 cái kiếp. Mà lại cái đó là lại cái gì? Lại cái đó là chúng ta hãy quay về với thật tâm A Di Đà của chúng ta, để rồi nhận định của chúng ta là tỉnh thức, sự sống của chúng ta là giác ngộ, để rồi mang cái tâm tỉnh thức giác ngộ này để mà giải quyết nợ nần nghiệp báo xa xưa. Bây giờ con tỉnh thức giác ngộ, nhưng nợ nần xa xưa con còn đó không? thì phải tính sổ chứ. Trốn đường nào được không? Trốn được không? Không được. Nghiệp con người theo xác con người như bóng với hình, dù sống dù chết nghiệp tội lỗi nó vẫn sát bên ta. Chạy vô chùa nó có tha không? Không có tha nữa. Vì vậy con chạy vô chùa nó còn đòi nhiều hơn nữa. Tại vì con đã gấp rút bỏ xứ rồi thì chủ nợ nó có tha mình không? Hả? Vì vậy muốn giải quyết đi cái nợ cũ thì hay nhất con hãy ráng tu hành mà thành tựu bậc trí. Lấy cái tâm của người trí mà lễ Phật sám hối thì lễ Phật một lại tội diệt hằng xa, tế Phật một lại tiêu tội muôn ức kiếp. Vì lúc đó con lễ Phật bằng cái tâm rộng ráng, con lễ Phật bằng cái tâm nhẹ nhàng, con lễ Phật bằng cái tâm thanh tịnh, con lễ Phật bằng cái tâm giác ngộ. Và thân ơi, tại mày mà tao có tội, vì thân này là rừng tội của tôi. Tâm ơi, tại mày mà tao có tội, tại mày ngu quá đi nên mày làm tội mà tao phải mang. Bây giờ ta tu thành người trí rồi, ta không có còn cái gì nữa. Hả? Trả lời đi. Nó nhỏ nhé. Ta không còn ngu nữa. Vì ta không còn ngu nữa nên ta không còn gieo thêm tội lỗi nữa. Rõ không? Ta không còn gieo tội mới. Và ta dùng trái trí của ta để dừng đi lỗi cũ, để nhẹ đi lỗi cũ, để giảm đi lỗi cũ, để diệt đi lỗi cũ. Chịu không? Và cứ như vậy mà con sám hối. Từ khi lễ Phật sám hối rồi chuyển mình chiều sâu vào cái chân sám hối, để rồi hành động của một người tỉnh thức, hành động của bậc trí giả là nhẹ tội vô cùng. Để rồi con giảm bớt lần cái túc nghiệp của con. Vì thưa đại chúng, con vô chùa để làm gì? Con đi tu để làm gì? Và tu cái gì? Tu ngay cái nghiệp. Và sạch sẽ ngay cái nghiệp. Nghiệp làm cho tôi đau khổ, còn nghiệp tốt của tôi làm cho tôi an lành, nghiệp trí của tôi làm cho tôi giác ngộ. Và hãy nhìn ngay cái nghiệp của mình mà tu. Nghiệp là gì? Nghiệp là thói quen sống của chúng ta. Nó lưu sức từ lời ăn, tiếng nói, hành động và suy nghĩ của tâm hồn. Tất cả những cái gì ta mang đau khổ cho con người gọi là nghiệp tội lỗi. Tất cả cái gì ta mang đến an lạc cho con người đó là nghiệp phước báo. Tất cả cái gì ta mang đến cái nếp sống đầy đủ công đức cho con người và không làm đau khổ cho con người, giúp con người tỉnh thức phát ngộ vươn lên, đó là nghiệp của bậc trí. Bậc trí lấy trí tuệ làm sự nghiệp của đời tu, rõ không? Để rồi hôm nay con tỉnh thức rõ ràng điều này. Mỗi ngày con làm gì biết chưa? Biết không? Lại Phật, sám hối, chay ba cái đầu. Câu đó có hiểu không? Một cái đầu này, hai cái đầu gối, nó phải chay. Hai cái đầu gối quỳ riết nó chay không? Chay. Cái đầu này đập xuống đá riết chay không? Chay. Chay ba cái đầu để làm gì? Để đói công chuộc tội. Hồi xưa giờ tôi không giác ngộ nên tối ngày tôi lo cho cái thân này, tôi lo cho nó ăn, tôi lo cho nó mặc, tôi lo cho nó ở, tôi sống bằng sự dính mắc của máu gạo tiền nên tối ngày tôi tội lỗi từ đó mà sanh. Còn cái bao tử của tôi nè, nếu nó không ăn chay thì nó là nấm mồ của ai? Của loài tôm thịt cá. Vì vậy cái bao tử của chúng ta nè là gì? Là cái nghĩa địa đó, nó chôn biết bao nhiêu xác của thú vật động vật ở trong đó. Hết tôm là cá, hết cá là cua, hết cua là ghẹ, chưa đủ nữa còn phải ăn thịt, thịt loại độc kêu nữa, gọi là mèo chó rắn ếch làm sạch. Chính những điều đó nên bao tử của chúng ta nè là nấm mồ chôn quá nhiều xác tu. Để rồi hôm nay hiểu điều này, con tin tưởng vào tâm từ bi Phật A Di Đà. Dù con có tội mà Phật không bỏ con. Phật không bỏ con vì lòng từ bi của chư Phật. Lòng từ bi của chư Phật lưu sức ra hạnh quyển thứ 21 này. Phật nói con đó: con ơi, đời mạt pháp con nặng nghiệp lắm, và đời mạt pháp con khó tu lắm. Con phải nương vào đại quyền lực của ta, và con phải nương vào cái phần tự lực tinh tấn tu của con để con thành tựu cái hoài bão đới nghiệp vạn sanh ngày râm chung của mình. Và cứ như vậy thực hiện hạnh nguyện 21 này là nhớ đi chắp tay lại đọc theo. Mỗi ngày lại Phật, sám hối, chay ba cái đầu. Mỗi ngày lại Phật, sám hối, chay ba cái đầu để tiêu đi nghiệp chướng mà cuối đời vãng sanh. Chịu không? Rồi bước sang hạnh nguyện thứ 22. là cũng là con người nghiệp nặng nữa, là cõi nước cực lạc thì không có người nữ, còn cõi nước ta bà này thì người nữ nhiều hơn. Tham dự pháp hội này thì nam tính đầu ngón tay, còn nữ thì tràn trề. Mà nếu nữ đông thì là âm thạnh mà phương si, mà nếu âm thạnh thì âm là dấu hiệu của phiền não. Thành ra là người nữ là có nhiều cái điều chướng. Vì có nhiều cái điều chướng nên túc nghiệp lại nặng nề, và do túc nghiệp nặng nề mà phiền não lăng tăng lăng tăng lăng tăng lăng tăng, nó gượng sống dưới đáy hồ. Quý vị có hiểu câu này không? Cái nghiệp của chúng ta nặng nề là không có lộ ra ngoài, mà cái nghiệp của chúng ta nó nặng nề là nó lăng tăng li ti mà nó gợn sống mãi mãi trong lòng đất tâm của ta. Để rồi người nữ tu khó lắm, người nữ tu khó lắm. Nghiệp nặng của người nữ là gì? Nghiệp nặng của người nữ là thân tâm dơ huế. Thân thì sanh ra trược liên tục, còn tâm thì sanh ra phiền não cũng nhiều. Chính như vậy mới gọi là túc nghiệp nặng nề. Và Đức Phật đưa vào cái hạnh nguyện 22 và 23. Hạnh nguyện 22 là thế giới cực lạc không có người nữ. Vì thế giới cực lạc này là thế giới thuần tịnh. Thế giới thuần tịnh. Còn thế giới ta bà này là thế giới của huế trược. Thành ra khi xuất gia giai đoạn ban đầu, Phật không cho người nữ đi tu. Vì người nữ đi tu chánh pháp sẽ trừng lại, sẽ giảm lại bao nhiêu lâu? 500 năm. Tại sao vậy? Tại cái nghiệp của người nữ, cái phiền não của người nữ, cái lầm lỗi của người nữ nhiều lắm. Thành ra là quản lý được 100-200 vị nữ là te tua đó. Không có dễ dàng đâu. Không có dễ dàng đâu. Nếu không cảnh tỉnh và dạy dỗ quý vị tu hành theo chánh đạo, hòa quyện vào nếp sống tỉnh thức giác ngộ, thì không chịu nổi cái nghiệp của quý vị đâu. Là như vậy đó. Cái ưu việt của người nữ là gì? Cái ưu việt của người nữ là gọn gàng, đẹp đẽ. Nên chùa của người sư nữ đẹp hơn chùa của mấy ông tăng. Chỗ nào cũng gạch men láng cón, gọn gàng, ngăn nắp, nghiêm túc, mà chuyển qua nghiêm khắc luôn, không ai nổi hết. Còn chùa mấy ông nam thì sao? Gọn gàng lè phè, sao cũng được. Thành ra người nữ đặt nặng về hình tướng, còn người nam thì đặt nặng vào tâm hồn. Vì đặt nặng vào tâm hồn nên họ không có chú trọng về hình tướng nhiều. Còn người nữ cái gì cũng phải đẹp cho tôi, đẹp cho tôi, không đẹp là tôi không có vừa lòng đó nha. Có rõ không? Thành ra nếu đẹp có hình tướng mà đẹp luôn cái tâm hồn đi thì tuyệt vời chừng nào. Còn đẹp cái hình tướng mà trong tâm hồn nó gợn sống hoài hoài ha, nó khuyền não hoài hoài ha, nó cố chấp dữ lắm, thì cái này có đẹp không? Sửa lại, sửa lại. Thành ra cái ưu của người nữ là gì? Nếu ông chồng mất đi, để lại bà mẹ, bà vợ nuôi mấy đứa con được hết. Còn nếu bà vợ mất đi, để lo ông chồng mấy đứa con, ông chồng kiếm bà xã khác, bỏ mấy đứa này bơ vơ. Gọi là người nữ nuôi con giỏi lắm. Phải không? Đồng ý không? Như vậy đó. Thành ra mất có một câu gì? Lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông. Đàn bà chết vì tiền, đàn ông chết vì tình. Và cái nghiệp nặng của người nữ là gì? Người nữ chết đi cái miệng có dòi trước, đàn ông chết đi con mắt có dòi trước. Vì đàn ông giỏi nhìn lắm, đàn bà giỏi nói lắm. Cái gì nói cũng được hết á, đúng cũng nói, sai cũng nói, cái gì cũng nói được hết á. Do có nói như vậy nghiệp nặng không? Thành ra đàn bà nghiệp nặng cái miệng, đàn ông nghiệp nặng con mắt. Thành ra bây giờ phải đái công ruột tội, phải dùng cái miệng niệm Phật, mà không có niệm ma, để mai mốt chết đi hỏng thúi cái miệng, rõ không? Có chịu không? Cho đàn có tay nữa đi. Thưa quý vị, tại sao thế giới cực lạc không có người nữ? Vì thế giới cực lạc không có cái tình thương nhỏ hẹp phục vụ cá nhân. Thế giới cực lạc tràn đầy cái lòng từ bi của chư Phật và Bồ Tát. Còn thế giới ta bà này thì sống bằng tà kiến và phục vụ cho ngã nhân nhiều lắm. Thành ra là tại sao không có người nữ? Vì nơi đó không có ân và ái. Muốn giải quyết đau khổ, hãy tự nguyện tự giác, từ xa rồi ân ái. Phải rõ nó không nhất thiết dính liền trong cuộc sống chúng ta, xem nó là hành lý món đồ nhiều độc hại, càng mang càng thấy nặng, hãy chống gấp quăng đi để cuộc sống chúng ta được bình an hạnh phúc. Vì vậy thế giới ta bà đau khổ là bởi sợ tóc mỹ nhân chói chân anh hùng. Còn thế giới cực lạc không có. Thế giới cực lạc không có vấn đề này, không có sợ tóc mỹ nhân chói chân anh hùng được. Thế giới cực lạc không có cái tình ân ái nhỏ hẹp, mà thế giới cực lạc có cái tình thương từ bi bao la và rộng lớn. Tôi thương anh, tôi thương bằng lòng từ bi. Thầy thương đệ tử, thầy thương bằng lòng từ bi. Thương bằng lòng từ bi nên thi ân bắt cầu báo. Thương bằng lòng từ bi là tôi giúp người, mong người hết đau khổ. Còn tình thương của thế gian là tình thương gì quý vị biết không? Ái dục là tình thương, trá hình sợ lợi dụng, trá hình sợ khổ đau, gieo tình thương cho người, chính thật mình thương mình, bởi tình thương ái dục, bởi tình thương cõi đời, là tình thương phục vụ cho cá nhân bản ngã của con người. Anh thương tôi thì anh phải phục vụ cho tôi. Tôi thương anh là tôi phải phục vụ cho anh. Còn anh thương tôi mà anh không phục vụ cho tôi đá đít anh liền. Vì vậy mà lúc đầu thì thương thương nhau lắm. Thương nhau cho lắm rồi cắn nhau cũng đau. Bởi đá đít cho nhau liên tục. Có không?
Có.
Tất cả đều là một ván cờ lợi dụng. Tất cả đều là một ván cờ phục vụ cho tự ngã tà kiến của con người. Để rồi trước mắt thì là trăm năm hạnh phúc, sau lưng là phải trăm năm cực khổ. Ông đau khổ rồi bà cũng đau khổ. Vì vậy thế giới cực lạc không có người nữ là vậy. Người nữ tiêu biểu cho sự ân ái. Vì vậy là nơi đây có cái tình thương, mà cái tình thương không phải tình thương nhỏ hẹp phục vụ tự ngã, mà nơi đây có cái tình thương bằng tâm từ bi của chư Phật và Bồ Tát, nên thế giới cực lạc không có rắc rối như thế giới ta bà này. Thế giới ta bà này, hai ba anh nam đang làm công chuyện ngon lành, một chị nữ nhảy vô một cái rồi là có vấn đề. Năm bảy chị nữ làm ngon lành, hai ba nam nhảy vô là có vấn đề. Gọi là phức tạp nó sanh ra. Và chính như vậy mà con người khó tu là vậy đó. Còn thế giới cực lạc con người chỉ biết lo tu thôi. Tất cả những cái ngũ dục thú vui tạm bợ của cuộc đời, thế giới cực lạc không có cái đó. Thế giới cực lạc không có lòng tham, không có giận hờn, không có ngu si phiền não. Thế giới cực lạc toàn là bậc chân tu. Vì ai vậy, ai muốn đậu về thế giới cực lạc, người đó phải là bậc chân tu. Rồi cái hạnh nguyện thứ 23 là nhàm chán thân nữ, nguyện sanh thân nam. Tiền thân Thích Ca Mâu Ni là người nữ, và Thích Ca Mâu Ni muốn chuyển cái thân nữ thành nam, ngài phải một đại kiếp tu ngài mới chuyển được thân nữ thành nam. Hôm nay vì lòng từ bi của Đức Phật Di Đà, do cái tâm nguyện của ngài, con muốn hết thân nữ thì con phải nhàm chán thân nữ. Nhàm chán thân nữ con muốn có thân nam. Chỉ có con đường duy nhất là giảng sanh cực lạc, không còn mang thân nữ nữa, rõ không? Vậy cái điểm nhược nặng nhất của người nữ là gì? Điểm nhược nặng nhất người nữ, vì người nữ là phái đẹp. Vì là phái đẹp nó là ưu điểm, sai đàn ông chạy dài dài. Nhưng cũng phải trả rất đắt giá rất với đàn ông. Vì vậy cái điểm nhược nặng nhất của người nữ là thương cái thân mạng của mình, gọi là dơ vào cái vấn đề thân kiến. Thân kiến là kiến chấp về cái thân mạng của tôi. Tôi phải đẹp, tôi phải làm sao đó, tôi phải làm sao đó. Đàn ông đi ra đường 3 phút là xong, đàn bà đi ra đường nửa tiếng chưa xong. Là phải sau đó, phải sau đó. Vì vậy người nữ có nghiệp nặng là luyến ái thân xác của mình. Do cái luyến ái thân xác của mình mà ngài ra đi không giác ngộ thì con không giảng sanh được. Vậy muốn giảng sanh trong đời này, con hãy quay lại nhìn điểm nhược nặng nhất của con. Điểm nhược nặng nhất của con là tham tiền. Điểm nhược nặng nhất của con là tham sắc. Không có tiền chịu không nói, không sửa soạn chịu không nói. Và chính cái chỗ đó là chỗ vướng của con. Chính chỗ đó là chỗ dính mắc của con. Chính cái chỗ đó là cái chỗ dùng đất chôn con nhiều đời nhiều kiếp. Vậy hành giả tịnh độ hãy nhận rõ cái điều này. Để làm sao? Để nguyện đời này, nguyện đời này lỡ mang thân nữ một kiếp này nữa mà thôi. Hai vợ chồng đi làm về, người đàn ông được ngãi lên giường, lên võng nằm toàn ten có két, còn người đàn bà phải lăn vô bếp, bếp chưa đủ, phải giải quyết con cái áo quần nữa. Trời đất ơi, nó cực gì đâu. Thành ra mang thân nữ cực lắm, mang thân nữ khổ lắm. Cái cực của người nữ là gì? Không có thì giờ, cứ lăn xăng lắc sắc, lắc sắc, lăn xăng bận biểu nhỏ nhoi. Trời ơi, nó lòn khên công việc luôn. Đó, chính như vậy mà thanh tịnh nổi không? Chính như vậy mà không thanh tịnh nổi. Thành ra hãy mang ơn Phật A-di-đà. Ngài có cái hạnh nguyện cho con 22 và 23. 23 là gì? Là con thấy cái thân nữ con cực lắm, con thấy cái thân nữ con khổ lắm. Thành ra người nữ cũng có cái công lớn, mà người nữ cũng có cái khổ lớn. Cái công lớn của người nữ là gì? Là tiền bạc gọn gàng, ngăn nắp, giấu để xài. Thành ra phát cho mấy ông á, thục chục mì chừng từng lễ kiểm tra sạch nhách, còn phát cho mấy cô một chục thùng mì từng lễ kiểm tra lòi 15 thùng. Hay lắm, hay lắm. Thành ra trong quá trình xây dựng chùa chiền mà trong đời mạt pháp này thì công người nữ lớn lắm. Phần đông tín nữ phát tâm cúng dường cũng mạnh lắm, mà rắc rối cũng dữ lắm, mệt lắm. Thành ra cho thầy góp ý một điều là biết nghiệp của mình rồi, ai có mến mình, chiều mình thì chiều 30-50% thôi, còn 50% hãy loại bỏ những vọng tưởng không đáng trong trứng nước. Đằng này vọng tưởng sanh khởi, mong muốn ai cũng chiều mình hết, ai là chịu nổi? Mình chiều mình nổi chưa? Mình chiều cái nghiệp mình đâu có nổi đâu.
Thành ra phải tỉnh thức nhìn lại mình, coi biết bao nhiêu những cái tư tưởng, vọng tưởng của mình. Cái nào đáng thì mình gật đầu chấp nhận, còn cái nào không đáng thì loại bỏ trong trứng nước. Đó là người có tu. Tại sao vậy? Tại vì vọng tưởng mình nhiều không? Vọng tưởng mình quá nhiều, đòi hỏi mình quá nhiều, phục vụ cho cái tự ngã mình cũng quá ư là nhiều. Vì vậy muốn làm gì? Muốn cho mình nó nhẹ nhàng thanh thản để mà giảm bớt đi cái gợn sóng ngầm nội tâm. Thành ra những chuyện gì không đáng, dùng trí tuệ nhận định rõ ràng và giải quyết nó trong trứng nước, chịu không, rõ không? Nó là như vậy. Và cái hạnh nguyện kế tiếp là 24. Đó là liên hoa hóa sanh. Có nghĩa là con tái sanh không giống như người đời ở cõi đời này nữa. Người ở cõi đời này một khi tái sanh bằng cái công thức như sau: khi thân này mất đi, niệm tìm thân bừng dậy, thân trước và thân sau nối liền nhau mãi mãi, dòng luân hồi sanh tử bởi từ luyến ái cái thân này. Thân này là cái nhà của ta. Nhà của ta nó hư thì ông chủ phải đi kiếm cái nhà khác. Vì vậy cái thân này hiện tại là thân tiền ấm của ta. Thân này chết đi, ta còn một cái thần hồn. Thần hồn đó còn gọi là thân trung ấm. Nhà Phật gọi là thân trung ấm. Còn ngoại đạo gọi là linh hồn. Và thân trung ấm này giống như đứa bé 8-9 tuổi, lanh lẹ, nhanh nhẹ và giỏi giang, linh hoạt vô cùng. Từ cái thân trung ấm này, nó lơ lửng trong không gian để thành con người vô hình. Khi còn sống là con người hữu hình. Khi chết đi thì sắc thân này mất rồi, thì còn thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức phải chuyển biến 7 lần. Tuần đầu mất đi cái thọ, rồi mất đi cái tưởng, rồi mất đi cái hành, rồi mất đi cái thức, chuyển vào một mảnh đất trống. Cũng như muốn xây dựng một ngôi nhà khác lên trên một ngôi nhà này thì phải phá hủy cái nhà này thì mới có cái ngôi nhà mới. Quý vị muốn có cái thân mới thì phải chết đi cái thân cũ này thì quý vị mới có cái thân mới. Và cái thân này không phải ta muốn mà được. Cái thân này do phước đức và kém phước đức của chúng ta mà chiêu cảm. Đời này con sống có phước đức thì đời sau con giọng dù nghinh ngang tái sanh vào gia đình có phước báo. Làm thái tử, làm công chúa, làm anh chị nhà giàu. Đời này ta kém phước báo, ta tái sanh vào người hạ tiện. Còn tội lỗi ta nặng hơn, ta tái sanh vào thú vật, cũng là tái sanh. Nhưng do phước báo của chúng ta mà tái sanh khác biệt cùng nhau. để rồi con người cũng nằm trong cái bụng mẹ, con ngựa cũng nằm trong cái bụng mẹ, và ở trong bụng đó gọi là gì? Gọi là thân hậu ấm. Bây giờ là thân tiền ấm, chết đi gọi là thân trung ấm, tái sanh lại trong bụng mẹ là thân hậu ấm. Ở trong bụng mẹ con nằm trong một cái bọc đầy nhớt nhau. Mẹ ăn no con ép ngặt, mẹ bị đói con lộng bổng liêu biêu, mẹ bị nóng con nằm trong hầm lửa, mẹ bị lạnh con nằm trong hầm băng. Ở trong đây con ăn cháo lú mà sống. Cháo lú là cái gì? Cháo lú là cái miệng của con nút cái cuốn nhau của người mẹ, uống máu mẹ mà sống. Để rồi chính cái điều đó mà con quên mất đi tiền kiếp. Ở trong đây con ngủ 9 tháng 10 ngày, ngủ riết thành ngu. Thành ra mới có một câu đó, chắp tay đọc theo: ngủ nhiều thành ngu, ăn nhiều thì thành dại, không ăn thì chết, không ngủ thì điên, ngủ nhiều thì ngu, ăn nhiều thì dại, không ăn thì chết, không ngủ thì điên. Giữ mức trung đạo mà sống đúng chân lý, hình thành nếp sống giác ngộ của con người. Rõ không? Mai mốt người nào có tội á, biết làm gì không? Nhốt vô cái phòng cho ngủ 3 tháng. Thành ra ngủ nhiều thì cái tâm mình nó sanh ra mê muội. Vì vậy ở trong bụng mẹ con đã ngủ, và ngủ 9 tháng 10 ngày. Để rồi đây gọi là thai sanh. Còn giảng sanh thì không có hiện tượng này. Giảng sanh là bỏ cái xác thúi này lại. Vì con giàu, con nghèo, con sang, con hèn, chết đi 3 bữa, 5 bữa cũng cái mùi thờ ui thui sắc. Người thân mình thương mình cỡ nào cũng đâu dám ôm mình 7-8-10 ngày đâu. Họ cũng phải chôn mình hoặc thiếu mình mà thôi. Vì vậy khi chết đi rồi thì cái thân này bỏ lại cho cát bụi, và thân trung ấm của chúng ta nhập vào thai sen theo Phật và thánh chúng giảng sanh, gọi là liên hoa hóa sanh. Như vậy cha mẹ của hành giả tịnh độ là hoa sen, và ở trong cái hoa sen này tùy cái đức tu của chúng ta mà hoa sen nở chậm hoặc mau. Người nghiệp nặng thì ở trong hoa sen mãi mãi, mặc dù không có khổ cực nhưng mà vẫn ở trong hoa sen không nở. Người chân tu thì hoa sen sẽ lớn lần lần, sẽ đẹp lần lần, rồi nở lên. Nở lên con mới là thoát ra khỏi cái hoa sen đó mà ngồi nơi tòa sen. người người nó tòa sen, tiêu biểu cho lòng thanh tịnh của con người, tiêu biểu cho cái tâm vô nhiễm của con người. Người có tâm thanh tịnh và vô nhiễm mới xứng đáng ngồi tòa sen, rõ không? Và hoa sen này sẽ gì? Sẽ theo Phật Thánh chúng để con về Tây Phương. Vì vậy sen nở hoặc sen không nở là tùy theo cái công đức tu của chúng ta. Sen nhỏ hay sen lớn là tùy theo cái tâm lượng của chúng ta. Tâm con lớn thì là hoa sen lớn, tâm con nhỏ là hoa sen nhỏ, tâm con hẹp là hoa sen tiêu teo hà. Vì vậy bây giờ chúng ta cố gắng ngồi hoa sen nào? Chịu ơn, xin phát nguyện tinh tấn tu hành, ngồi hoa sen lớn. Hoa sen nào? Thấy Phật, ngộ vô sanh. Và khi ở trong cái thai sen này, con không giống như ở trong bào thai của người mẹ. Ở trong đây nó ấm áp lắm, nó an lạc lắm, nó không có phiền lụy như cuộc đời này. Và cứ như vậy mà tu, cứ như vậy mà niệm Phật, cứ như vậy mà nghe Pháp, và cứ như vậy mà nỗ lực để tu hành tương lai thành Phật. Đó là như vậy. Tóm lược lại, hôm nay quý vị học hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà thứ 21, thứ 22, thứ 23 và thứ 24. Đây là bài học khôn nhất cho đời tu chúng ta. Vì bài học này dạy cho những con người nặng nghiệp của chúng ta. Sinh ra đời mà pháp, con nặng nghiệp nhiều lắm. Sinh ra là mang thân nữ, con cũng nặng nghiệp nhiều lắm. Vì vậy, cái chất liệu đầu tiên không thể thiếu trong đời của con là gì biết không? Là niệm Phật, lệ Phật và sám hối. Nghe lời thầy khuyên đi. Mỗi ngày phải dành cho mình một tiếng hoặc hai tiếng niệm Phật, lại Phật, sám hối, chai ba cái đầu. Con ra tòa sen, con diện kiến Phật. Con diện kiến Phật xong rồi, con nhìn Phật. Con nhìn Phật, con thâu hình ảnh Phật vào lòng con. Con nhìn Phật bằng cái lòng thành của con. Con nhìn Phật bằng đức tin của con. Con nhìn Phật bằng cái tâm trang nghiêm của con. Để rồi lúc này lòng con thật là thanh tịnh. Lòng con thanh tịnh rồi, bắt đầu con mới hồi tưởng lại tội lỗi nghiệp chướng của con nhiều đời, và muốn tiêu cái nghiệp cũ đó không gì bằng sám hối, không gì bằng giác ngộ. Chỉ có sám hối và giác ngộ thì tội lỗi cũ nó tiêu hết. Xong rồi con niệm danh hiệu Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Con quỳ xuống lại Phật sám hối. Đúng hạnh nguyện là gì? Đúng hạnh nguyện là sám hối vãng sanh. Nghe danh hiệu Phật rồi con biết túc nghiệp nặng nề con, và muốn tiêu đi cái túc nghiệp nặng nề đó, con quay trở lại đảnh lễ chư Phật sám hối vãng sanh. Và còn cái tội nữa, lỡ con mang thân nữ nữa, thành ra con hai cái tội luôn. Vì vậy làm sao đấy? Thành ra mấy chị nữ phải sám hối gấp đôi mấy ông nam. Vì con có mấy tội? Hai tội. Tội sanh ra đời mạt pháp và tội mang thân nữ nữa. Thành ra phải tu giỏi nữa đi. Tu giỏi hơn mấy ông nam luôn. Mấy ông nam một ngày tu 6 tiếng 8 tiếng, còn con phải tu ngày 10 tiếng. Và làm được điều đó thì con mới là gì? Mới có một cái phần thưởng của Đức Phật A-di-đà là không mang tăng nữ, không túc nghiệp nặng nề và cuối đời vãng sanh rõ đó. Hết giờ rồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thư ngõ: Kính gửi chư Phật tử và các nhà hảo tâm, chùa Pháp Thường tọa lạc ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Năm 2009 chùa thành lập khóa tu Phật Thất, đến nay đã được 34 khóa. Do số lượng tăng ni Phật tử tham dự khóa tu Phật Thất ngày càng đông, hiện nay tại tịnh viện Pháp Thường cùng chùa Pháp Thường, tăng ni Phật tử đang tu tập số lượng hơn 450 vị. Do điều kiện đó, bổn tự chúng tôi đặt phương hướng xây dựng tịnh viện chuyên tu trực thuộc chùa Pháp Thường để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho tăng ni cùng Phật tử. Trong việc xây dựng cần cầu sự giúp đỡ của chư Phật tử và các nhà hảo tâm hộ trì phần tịnh tài tịnh vật để công trình xây dựng sớm thành tựu viên mãn. Mọi sự phát tâm hiến cúng xin vui lòng liên hệ trụ trì Thích Thiện Pháp, thế danh Nguyễn Văn Quỳnh, điện thoại 0125 888 3881, hoặc gửi vào số tài khoản 590 820 5147 389, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, chi nhánh huyện Nhân Trạch. Chủ tài khoản là Nguyễn Văn Quỳnh. Số tài khoản 590 820 5147 389. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho chư Phật tử và các nhà hảo tâm cùng gia quyến thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp Thường ngày 17 tháng 11.